Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 51. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 65. Sơ: Đại Bi Mẫn Mạt Pháp Vị Tác Tân Lương Giả, Phật Thành Đạo Thời Dĩ Đương Trược Thế, Hướng Kim Mạt Pháp Chánh Nhập Đấu Tránh, Chuyển Triển Lăng Di Hậu Chi Hữu Hậu Giai Lại Thử Kinh Thần Lực Cứu Bạc Dư Sanh, Khởi Phi Chí Cực Bi Tâm Dự Thùy Tế Độ. Bắt đầu từ chỗ này, từ đây trở đi có 10 tiểu đoạn. Đại sư giảng tỉ mỉ nhân duyên vì sao Đức Phật nói kinh A Di Đà. Đây là tiểu đoạn thứ nhất. Đối với đoạn này, sách Diễn Nghĩa có lời chú giải như sau: Vị Tác Tân Lương Giả, Tân Tế Độ Sự, Lương Kiều Giả, Dĩ Nhất Cú Di Đà, Vận Thử Ngạn Chúng Sanh, Trí Ư Bỉ Ngạn, Thị Vị Tác Tân Lương Giả. Đây là tỷ dụ. Tu học Phật Pháp khác với Pháp Thế Gian. Mục đích của sự tu học Pháp Thế Gian chẳng ngoài học lấy một kỹ năng hoặc là học một số kiến thức. Chúng ta cũng có thể gọi đó là trí huệ, tức trí huệ thế gian, nhằm vào mục đích ấy. Tu học Phật Pháp nhằm mục đích liệu sanh tử, xuất tam giới. Do vậy, hoàn toàn khác với Pháp Thế Gian. Mục đích khác nhau, đương nhiên cách thức tu học cũng khác nhau. Có những chỗ nhìn vào thì tu Phật Pháp dường như giống hệt Pháp Thế Gian, nhưng thật ra đó là nhìn từ bề ngoài, chứ nội dung thực chất hoàn toàn khác nhau. Xuất thế thật sự chẳng đơn giản. Từ kinh điển chúng ta thường thấy, nếu chính mình lưu ý một chút, quý vị sẽ nhận thấy, chiếu theo cách nói của Đức Phật trong kinh điển, mỗi đồng tu chúng ta không phải là đời này mới học Phật. Đời này mới học Phật, tức là trong quá khứ chưa hề tiếp xúc, quý vị sẽ không thể ngồi đây 1 tiếng rưỡi được. Ngồi 5 phút hay 15 phút đã muốn bỏ đi rồi. Quý vị có thể an tâm ngồi ở đây 1 tiếng rưỡi, lần sau vẫn lại tới. Quý vị chẳng đơn giản lắm đâu. Nhiều đời nhiều kiếp đều học Phật, nhưng học Phật như thế nào? Chẳng thể vượt thoát tam giới, vẫn ở trong sanh tử luân hồi. Do đây có thể biết, nếu sanh tử thoát luân hồi, đích xác là chẳng dễ dàng. Chuyện này khó khăn hơn hết thảy các pháp thế gian rất nhiều. Pháp thế gian cao nhất là sanh lên trời. Trong kinh Phật đã nói rõ, có 28 tầng trời. Cao nhất là phi tượng phi phi tưởng thiên. Sanh lên trời chẳng khó khăn cho lắm. Muốn vượt thoát tam giới so ra khó khăn hơn nhiều. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều pháp môn. Đây cũng là phương pháp. Những phương pháp ấy, có những thứ ta có thể chọn lấy, có những thứ ta không có cách gì chọn được. Vì những phương pháp ấy đích xác là mỗi người mỗi khác. Chẳng hề thấy mỗi thứ phương pháp đều sử dụng thích hợp cho mọi người chúng ta. Nếu dùng sai phương pháp, chẳng những chúng ta không đạt được lợi ích, mà ngược lại còn bị hại. Do vậy, Phật Pháp là do Phật Bồ Tát dùng để cứu người. Nhưng nếu dùng không thích hợp, thì cũng có thể hại người. Giống như thuốc thang vậy. Thuốc có thể trị bệnh, có thể cứu người. Nhưng dùng không phù hợp, sẽ khiến bệnh nặng hơn, cũng khiến cho người ta mất mạng. Tác dụng của Phật Pháp đích xác là giống hệt như tác dụng của thuốc thang. Vì thế chúng ta nhất định phải chú tâm cẩn thận, nhất định phải có thiện tri thức hay người từng trải chỉ dạy. Trong Đại Kinh Đại Luận, Đức Phật bảo chúng ta, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Người thông minh trí huệ bậc nhất trong thế gian, cầm lấy kinh Phật để đọc, cũng chẳng có cách nào hiểu đúng ý Phật. Họ lý giải theo kiểu dùng tri kiến thế gian để hiểu Phật Pháp. Đây chẳng phải là chân thật nghĩa trong Phật Pháp. Giống như trong bài kệ khai kinh đã nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, khá là khó khăn. Do vậy, khi Đức Phật tại thế thì không có vấn đề gì. Bồ Tát thị hiện trong thế gian này cũng chẳng đến nỗi khiến cho chúng ta mê hoặc lệch lạc. Nay chúng ta sống nhầm thời kỳ mạt Pháp. Phật chẳng còn ở nơi đời, Bồ Tát lẫn Thanh Văn đều chẳng trụ thế. Phiền phức to lớn. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta chọn lấy phương pháp nào thích hợp, chẳng đến nỗi sai lệch, chẳng đến nỗi lầm lẫn, chẳng đến nỗi mắc hại, mà lại còn có thể thành công. Nói đến chỗ này, quý vị bèn hiểu rõ Đức Phật nói ra kinh này là vì ý nghĩa này. Đại bi mẫn niệm mạt Pháp, dị tác tân lương. Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, thời kỳ mạt Pháp, tịnh nghiệp thành tựu, tu tịnh độ sẽ có thành tựu. Chúng ta sống trong thời mạt Pháp, nếu không nghe lời Phật, vẫn tu học các pháp môn khác, đi theo ngã rẽ, trong tương lai chẳng có thành tựu. Quý vị chẳng thể trách Phật. Đức Phật đã nói rõ ràng, nhưng chính quý vị không chịu nghe lời. Chính quý vị thật sự chịu nghe, chiếu theo lời Phật răng dạy để tu hành, chắc chắn có thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, người tu pháp môn này thành tựu quá nhiều. Chúng ta thấy truyện ký ghi chép, cũng như thấy trước mắt người niệm Phật tự tại giảng sanh, biết trước lúc mất, không có bệnh khổ. Chúng ta thấy không chỉ một hai người, mà thấy rất nhiều người. Đây mới thật sự là chở từ bờ này sanh tử sang bờ kia Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, bất sanh bất tử. Bộ kinh này là công cụ để độ thoát chúng ta, Tân Lương là công cụ. Phật thành đạo hạ, tuy văn hữu tam chuyển, thuyết đại bi hữu tam, nhi chánh ý trọng tài mạt pháp. Quán đề trung mạt pháp nhị tự khả tri, dĩ đương trược thế giả. Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là trược. Có trược thì đương nhiên sẽ có lúc thanh. Kinh Phật dạy chúng ta, tuổi thọ cao nhất của con người là 8 vạn năm. Tuổi thọ ngắn nhất là 10 năm. Cứ mỗi 100 năm bèn tăng 1 tuổi, mãi cho đến khi con người thọ 8 vạn 4 ngàn năm, bèn từ 8 vạn 4 ngàn năm giảm dần. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, lại giảm đến 10 tuổi. Một chu kỳ tăng giảm như vậy gọi là một kiếp. Con người trường thọ nhất định là phước báo lớn, tuổi thọ ngắn phước sẽ mỏng. Từ 8 vạn 4 ngàn năm giảm mãi xuống 2 vạn năm, quả nhân gian chẳng tốt đẹp. Tình hình đó được gọi là trược thế. Nói cách khác, khi con người tuổi thọ cao hơn 2 vạn năm, lúc ấy chẳng gọi là trược thế. Từ 2 vạn tuổi trở xuống bèn gọi là trược thế. Nhân thọ nhị vạn, tuế thời, tước nhập, kiếp trược. Đây là lúc bước vào đời ngũ trược. Thích Ca suốt thời nhân thọ bạch tuế. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian 3000 năm trước. Thuở ấy thọ mạng của con người là 100 năm. Đây là tuổi thọ trung bình. Cứ mỗi 100 năm, tuổi thọ của nhân loại giảm 1 tuổi. Chiếu theo cách tính toán của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến nay là 3012 năm. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, từ 100 tuổi đã bị giảm mất 30 năm. Do vậy tuổi thọ trung bình của con người trong thế gian hiện thời là 70 tuổi. Tuy y dược phát triển, có những nơi tuổi thọ được kéo dài hơn, nhưng nạn đói tại Phi Châu khiến cho chẳng biết bao nhiêu người chết đói. Nếu tính trung bình, nói chung tuổi thọ của con người hiện thời sợ là chưa đến 70 năm. Vì thế trong hiện tại không chỉ là đời ác ngũ trược, mà còn phải kể thêm sự xấu ác này. Đời ác ngũ trược là vậy đó. Nhị vạn tuế thời, tức nhập kiếp trược giả. Dĩ nhị vạn tuế tiền, phiền não khinh di, tà kiến bạc thiểu. Nhân thiên chúng thịnh, tam ác đạo hy. Thọ mạng cửu trường, thời do vị trược cô. Khi con người thọ từ 2 vạn năm trở lên, kiến từ phiền não rất nhẹ, tà kiến cũng ít. đủ thấy con người thuở ấy hết sức thuần phát. Khi ấy số lượng trời người đông đảo, số lượng chúng sanh trong ba ác đạo ít ỏi, thuở ấy là thuở tốt đẹp, chúng sanh có phước báo. Sau khi tuổi thọ của con người chỉ là hai vạn năm, phiền não dần dần dấy lên, tà kiến cũng tăng trưởng, số lượng trời người dần dần giảm thiểu, số lượng chúng sanh trong tam ác đạo ngày càng nhiều hơn. Khi đó bèn bước vào thời kiếp trược. Thích Ca xuất thế, nhân thọ bách tuế già, ư trụ kiếp trung, kim đương đệ cửu, lọc lô tiểu kiếp, hữu tứ Phật xuất. Theo như kinh Phật dạy, hiện tại có 1000 vị Phật, quá khứ có 1000 vị Phật, hiện tại có 1000 vị Phật, tương lai có 1000 vị Phật. Chúng ta kể từ hiện tại để nói, thì kiếp hiện tại được gọi là hiền kiếp, vì trong kiếp này có 1000 vị Phật xuất hiện trong thế gian, bậc thánh hiền rất nhiều, nên gọi là hiền kiếp. Một đại kiếp có 4 trung kiếp, là thanh trụ hoại không. Trong các trung kiếp, thanh hoại không chẳng có Phật xuất thế, trụ kiếp mới có Phật xuất thế. Trong trung kiếp, trụ kiếp có 20 tiểu kiếp. Hiện thời chính là tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp. Trong một tiểu kiếp có 1000 vị Phật xuất thế, vì thế gọi là hiền kiếp. Đây là một thịnh sự hiếm có. Trong tiểu kiếp này, trong quá khứ đã có 4 vị Phật xuất thế, kiếp sư bát vàng tuệ, giảm chi lục vàng tuệ. Trong tiểu kiếp thứ 9, khi tuổi thọ con người là 8 vạn năm, cứ mỗi 100 năm bèn giảm một tuổi. Khi tuổi thọ giảm xuống còn 6 vạn năm, khi ấy có một vị Phật xuất thế, Câu Lưu Tôn, là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ. Danh hiệu này có nghĩa là những gì nên đoạn Ngài đều đã đoạn. Kiến từ trần sa, vô minh phiền não, là những thứ đáng nên đoạn, Ngài đều đã đoạn sạch. Còn có một ý nghĩa khác là thành tựu đẹp đẽ màu nhiệm, đương nhiên là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảm chi tứ vàng tuệ, câu na hàm Phật xuất. Khi tuổi thọ con người lại giảm đến 4 vạn năm, câu na hàm cũng là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ, có nghĩa là kim tịch. Kim đứng đầu 7 món báo, đây là tỷ dụ. Ví như kinh Bát Nhã dùng kim cang để tỷ dụ, kim cang Bát Nhã. Trong danh hiệu của vị Phật này cũng mang ý nghĩa dùng kim cang làm tỷ dụ. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. Câu na hàm có hai ý nghĩa, một là ý nghĩa quý báu, hai là ý nghĩa tịch diệt. Giảm chi nhị vạn tuệ, ca diệp Phật xuất. Khi giảm đến 2 vạn năm, đã bước vào thời kiếp trược. Vừa mới bước vào kiếp trược, vị Phật thứ 3 là ca diệp Phật xuất thế. Ca diệp dịch sang nghĩa tiếng Hán là ẩm quang. Quang minh của Ngài đặc biệt thù thắng. Chỉ cần Ngài ở nơi đâu, những quang minh khác đều chẳng còn thấy nữa. Ví như buổi tối thắp đèn, cảm thấy rất sáng sủa. Nhưng nếu ban ngày thắp một ngọn đèn điện hay thắp một ngọn nến dưới ánh nắng mặt trời, vì ánh sáng mặt trời quá mạnh, quang minh của chúng ta sẽ bị khuất lấp. Chữ ca diếp có ý nghĩa như thế này: quang minh thanh tịnh thù thẳng nhất, giảm chi bạch tuệ Thích Ca Phật xuất. Tuổi thọ giảm còn 100 năm. Khi ấy Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật dịch sang nghĩa tiếng Hán là năng nhân tịch mặc. Nhân là nhân từ, Ngài dùng lòng nhân từ đối đãi với con người, dùng lòng nhân từ bình đẳng để đối đãi hết thảy chúng sanh, nên gọi là Thích Ca. Mâu Ni là tịch mặc, cũng có nghĩa là nói tâm Ngài hết sức thanh tịnh, chẳng sanh một niệm. Nói đến chỗ này, chúng ta ắt phải hiểu Phật không có danh hiệu. Danh là giả danh, danh khả danh, phi thường danh. Danh là giả, chẳng thật. Danh hiệu của Phật Bồ Tát thuận theo tâm của chúng sanh mà kiến lập. Ngày nay chúng ta lập ra danh hiệu nói chung là do chính mình ưa thích. Trước kia cổ nhân có quan niệm khác với con người hiện thời. Đối với người thuở trước, cha mẹ đặt tên cho con cái nhằm nói lên lòng mong mỏi, mong con khôn lớn sẽ phải giống như thế. Người hiện thời đặt tên thì tên gọi phải tốt lành, kể ra cũng không sai. Nếu tên gọi ấy đem đi xem bát tự, xem nét bút thì sẽ trở thành mê tín. Vì sao? Hoàn toàn bị cảnh giới bên ngoài thao túng. Chính mình chẳng thể làm chủ. Chính mình có thể làm chủ thì phiền não nhẹ nhàng. Chính mình chẳng thể làm chủ, phiền não sẽ nặng nề. Danh hiệu của Phật vì chúng sanh mà kiến lập. Phật xuất hiện trong thế gian lấy việc giáo hóa chúng sanh làm chức trách. Danh hiệu là tông chỉ giáo học của Ngài. Ngài dùng điều gì để dạy chúng sanh? Ác Ngài phải nêu ra một tông chỉ. Tông chỉ ấy chính là danh hiệu của Ngài. Trong giai đoạn hiện tiền, giống như trong giai đoạn này của Thích Ca Mâu Ni Phật, bất luận vị nào đến đây để làm Phật, đến giáo hóa chúng sanh, vị ấy nhất định phải dùng danh hiệu này, nhất định phải dùng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Ví như Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật đến đây giáo hóa, Ngài dùng danh hiệu nào? Ngài sẽ lấy tên là Thích Ca Mâu Ni, xưng là A-di-đà Phật có được hay không? Không, chẳng thích hợp để sử dụng. Vì sao chẳng thích hợp để sử dụng? Trong giai đoạn hiện tiền, chúng sanh mắc bệnh. Thứ nhất là thiếu tâm từ bi, tự tư tự lợi. Cho nên Ngài đặc biệt nêu ra lòng nhân, mong mọi người có thể nhân từ. Đấy chính là như trong Phật môn thường nói: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Mục tiêu giáo học này nhằm thích hợp với thời đại của chúng ta. Đem danh hiệu này qua Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ chẳng thích ứng. Vì sao? Người trong thế giới Tây Phương ai nấy đều nhân từ. Nếu quý vị vẫn bảo họ lấy từ bi làm gốc thì không dùng được. Đối với họ chẳng có ý nghĩa gì hết. Đối với chúng ta là những kẻ thiếu lòng từ bi, nói từ bi làm gốc như vậy thì có ý nghĩa. Cho nên nhất định phải dùng danh hiệu này. Kể đó, chúng sanh ở nơi đây lòng người tán loạn, chẳng thanh tịnh. Vì vậy nêu ra Mâu Ni. Mâu Ni là tâm thanh tịnh. Nói cách khác, mục tiêu giáo học trong giai đoạn hiện tại là từ bi thanh tịnh. Đây là những ý nghĩa bao hàm trong danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm thích ứng khít khao với giai đoạn hiện tại, đối ứng căn bệnh của chúng sanh mà nói. Vì thế chúng ta niệm Phật hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu quý vị đối với người khác thiếu từ bi, tâm địa chẳng thanh tịnh, quý vị niệm danh hiệu Phật bao nhiêu đi nữa cũng uổng công, cũng vô ích. Vì thế niệm một câu danh hiệu nhằm niệm cho ra lòng từ bi và cái tâm thanh tịnh của chính mình. Thích Ca Mâu Ni Phật đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, Ngài nhất định đổi danh hiệu, đổi thành A-di-đà Phật. Vì sao? Là vì danh hiệu này đến nơi ấy chẳng thích hợp. Mỗi người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều từ bi, thanh tịnh, nên danh hiệu này qua bên đó chẳng khởi tác dụng. Do vậy nhất định phải đổi danh hiệu, tức là đổi mục tiêu và tông chỉ dạy học, phải là vô lượng giác. Đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, phải giác chứ không mê. A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng giác. Thấy danh hiệu Phật này, bạn có thể nghĩ tới thời đại Đức Phật xuất hiện, có thể biết chúng sanh có những căn bệnh gì. Giống như chúng ta hiểu được dược tánh, trông thấy món thuốc ấy liền biết người đó mắc bệnh gì. Giảm chi tam thập tuệ, tiểu tam tài tức khởi, cứ mỗi 100 năm bèn giảm một tuổi, giảm cho đến khi tuổi thọ trung bình của con người là 30 năm. Nói cách khác, 4.000 năm sau, thế gian này bèn có tiểu tam tai dấy lên. Tiểu tam tai là đau binh kiếp, đoại kém, ôn dịch, lưu hành rộng khắp cả thế giới. Trong quá khứ, khi tôi đọc kinh, thầy nói tiểu tam tai, tôi rất nghi hoặc. Khi tuổi thọ con người là 30 năm mới có đau bình kiếp. Trong đệ nhị thế chiến, Trung Hoa và Nhật Bản đánh nhau suốt 8 năm, chiến tranh trên cả thế giới, chết chóc nhiều ngần ấy, sao chẳng gọi là đau binh kiếp? Nghĩ thế nào cũng chẳng thông. Kết quả là khi đi một vòng quanh Nhật Bản, quả nhiên đại ngộ. Tôi đến Trường Kỳ và Quảng Đảo mới hiểu đau binh kiếp là đại chiến hạt nhân. Đức Phật đã sớm biết chiến tranh hạt nhân. Khi nói đến đau binh kiếp, chỉ có 7 ngày. Tiếp theo là 7 tháng lẻ 7 ngày ôn dịch. Đây chính là những căn bệnh do bụi bức xạ nguyên tử. Sau khi ôn dịch, 7 năm 7 tháng lẻ 7 ngày là nạn đói, chết đói, nơi bom nguyên tử nổ. Trong vòng 6-7 năm đầu, quả cây không mọc được. Trong kinh Phật nói đến tiểu tam tài, quả thật là nói về đại chiến hạt nhân. Cuộc chiến tranh ấy chỉ có 7 ngày, cả thế giới bị hủy diệt. Không chết trực tiếp thì cũng gián tiếp chẳng tránh khỏi kiếp nạn này. Phàm những ai nhiễm phải bụi bức xạ nguyên tử, da dẻ thấy đều nứt toát, trạng huống thê thảm, cây cỏ trên mặt đất chẳng mọc, đương nhiên chết đói. Chúng ta hiểu rõ chuyện này, đúng là phải khéo tu phước. Nếu như chúng sanh đều tạo mầm tội, tội nghiệp nặng nề, tai nạn ấy sẽ xảy ra nhanh hơn. Mọi người đều tu phước thì tai nạn ấy sẽ chậm trễ. Tiểu tam tài chính là nói về chuyện này, quá thật đáng sợ. Chí ư thập tuệ, giảm chi cực giả. Tuổi thọ con người giảm đến 10 tuổi, đấy là giảm đến tột cùng. Hữu qua bách niên tăng nhất tuệ, tăng chi bát vạn tứ thiên tuệ. Do thời ấy, phước báo của con người lại hiện tiền. Kim luân dương xuất thế, tăng chi cực giả. Một chu kỳ tăng giảm như vậy là một kiếp. Khi tuổi thọ con người dài nhất là 84.000 năm, khi ngắn nhất là 10 năm. Kim luân dương xuất thế, vị quốc vương ấy có đại phước đức, cho nên gọi là luân dương. Phạm vi thống trị của một luân dương chẳng phải là quả địa cầu như nay ta thường nói. Địa cầu chỉ là một phần lãnh thổ thống trị của Ngài. Nếu dựa theo kinh để nói, thì khu vực thống trị của Luân Dương được gọi là một tứ thiên hạ. Một tứ thiên hạ gần giống như một thái dương hệ ngày nay, hoặc một tinh hệ. Vua có phước báo lớn dường ấy, có năng lực lớn hơn ấy, thống trị một khu vực to dường ấy. Nói đến thống trị, thì trước hết, chánh lệnh của nhà vua phải thấu đạt. Vì thế, công cụ giao thông của nhà vua là luân bảo. Luân bảo giống như đĩa bay, tốc độ hết sức nhanh. Rất nhiều người tin tưởng, có người ngoài không gian. Kim Luân Dương đại khái là người ngoài không gian. Đĩa cầu của chúng ta cũng nằm trong phạm vi hoạt động của vua, thuộc vào lãnh thổ của nhà vua. Đây là Kim Luân Dương, nhỏ hơn một chút là Ngân Luân Dương, Đồng Ngân Dương và Thiết Luân Dương. Thiết Luân Dương cai quản một châu, Quá Thị Dĩ Hậu, Đệ Thập Tiểu Kiếp, Hữu Quá, Bách Niên Giảm Nhật Tuyệt, Giảm Chi Bát Dạng Tuế Thời, Di Lạc Hạ Sanh. Có người thọ 8 vạn 4000 năm, cứ mỗi 100 năm giảm một tuổi, giảm đến khi còn 8 vạn tuổi. Khi ấy Di Lạc Bồ Tát ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư trong hiền kiếp, Di Lạc là vị Phật thứ năm. Khi ấy Ngài mới xuất hiện trong thế gian, Ngài định thành Phật. Nhất Quán Đạo nói Ngài Di Lạc hiện thời đã thành Phật. Đây chính là ăn nói quàng xiên, chẳng hề có chuyện ấy. Di Lạc Bồ Tát thành Phật trong tiểu kiếp thứ 10, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trong tiểu kiếp thứ 9. Ngài Di Lạc hiện đang làm Bổ Sứ Bồ Tát, mang thân phận Đẳng Giác Bồ Tát. Thứ hậu, Phục Hữu, Cửu Bách Cửu Thập, Ngũ Phật Tương Kế Nhi Xuất, Tận Nhị Thập Tiểu Kiếp Mãn. Đây là nói trong trung kiếp, trụ kiếp, có nhiều vị Phật xuất hiện như vậy. Hết 20 tiểu kiếp xong, Đại Tam Tài bèn dấy lên. Đại Tam Tài khởi, hoại thế giới giả. Sau trụ kiếp là hoại kiếp, thế giới này bị hư hoại. Đoạn này nhằm nói rõ ý nghĩa này, đặc biệt yêu cầu chúng ta hãy thấu hiểu. Từ hiện tại cho tới khi Di Lạc Phật xuất thế là một giai đoạn thời gian khá dài, chẳng phải trong hiện thời. Ngàn vạn phần đừng bị những lời đồn thổi mê hoặc. Trong thời gian này chúng ta muốn thành tựu, thì quý vị phải tuân thủ giáo huấn của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chiếu theo bộ kinh Di Đà này để tu pháp môn tịnh độ, chắc chắn có thành tựu. Giống như gần đây nhất, lão Pháp Sư Quảng Khâm đã làm chứng cho chúng ta, niệm Phật quả thật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó mới gọi là hễ liệu thoát sẽ vĩnh viễn liệu thoát. Điều này là chân thật, chính là điều những người học Phật chúng ta mong cầu. Trong đoạn văn này đại sư nói rõ, trong thời kỳ mạt pháp phải nương cậy bộ kinh này để cứu độ hết thảy chúng sanh tội khổ. Đây là lòng từ bi của Thích Ca Mâu Ni Phật đã đạt đến mức cùng cực. Vì chúng ta nói ra bộ kinh này, truyền dạy pháp môn này, chánh nhập đấu tránh giả, tiên ngụ bách niên. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, pháp vận của Phật chia thành 5 giai đoạn, giống như Kim Kim Cang đã nói, ngũ ngụ bách niên, 5 lần 500 năm, là cứ mỗi 500 năm lại có một lần biến hóa. Biến hóa chẳng phải là Phật pháp có biến hóa, mà quý vị phải biết, lẽ nào Phật pháp bị biến hóa? Phật pháp thuần chân, chẳng vọng, chẳng bị biến hóa, nhưng phiền não của chúng sanh ngày càng nặng hơn. Do vậy cách dạy học của Phật Pháp qua mỗi một thời kỳ, ắt phải điều chỉnh thích đáng, thì chúng sanh mới có thể đạt được lợi ích. Giống như trị bệnh, phải căn cứ trên bệnh tình để điều chỉnh cách chữa trị. Trong 500 năm đầu tiên, tức là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ 500 năm, cách Phật vẫn chưa xa. Trong 500 năm ấy, giải thoát kiên cố. Giải thoát, giải là giải trừ, tức giải trừ phiền não. Thoát là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong giai đoạn này, những người như vậy rất nhiều, chịu theo Phật Pháp tu hành, thật sự chứng quả. Chúng ta nói tới chứng quả, đoạn phiền não, thì giải là đoạn phiền não, thoát tam giới. Thoát là ra khỏi tam giới. Tiểu thừa A-la-hán làm được điều này. Nói theo Đại thừa, thì bậc Thất Tín Bồ-Tát trong diền giáo cũng làm được. Nhưng sự chứng quả trong giai đoạn này, như đã chép trong Kinh Phật, đều là nói về tiểu thừa. Thật ra Đại thừa được phát dương quang đại tại Trung Quốc, chứ thuở ấy tại Ấn Độ tiểu thừa thịnh hành, Đại thừa rất ít. Tiệm thư ngũ bách, thiền định đa văn nhi cập tháp tự. Đây là nói tới mấy giai đoạn sau đó. Trong 500 năm thứ hai là thời thiền định kiên cố. Người giải thoát ít, tức là người có thể đoạn phiền não, thoát tam giới rất ít, rất hiếm có. Nhưng người đắc thiền định đông đảo. Đắc thiền định nhưng chưa giải thoát, có gì tốt đẹp? Chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo. Thiền định tu thành tựu, quả báo là tứ thiền thiên hay tứ không thiền trên cõi trời. Tuyệt đại đa số là ở trong tứ thiền thiên, tức sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sanh lên trời, hưởng phước trời, chứ vượt thoát tam giới hiểm lắm. Đây là 500 năm thứ hai sau khi Phật diệt độ, tức là 1000 năm sau. Trong 500 năm thứ ba là thời đa văn kiên cố, tức là sau khi Phật diệt độ 1500 năm. Người đắc thiền định chẳng nhiều, nhưng mọi người làm gì? Đa văn, giảng kinh, thuyết pháp, chú giải kinh điển, phong khí ấy rất thịnh hành. Đức Phật diệt độ 1000 năm, Phật giáo truyền sang Trung Quốc. Khi ấy là cuối thời kỳ thiền định kiên cố, bắt đầu thời kỳ đa văn. Do vậy, thiền được truyền sang Trung Quốc như thế đó. Vào các đời Ngụy, Tấn, Tùy, Đường, Đại thừa Phật giáo thịnh hành. Mỗi một đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, những kinh luận trọng yếu được rất nhiều người chủ sự. Đây là thời đa văn kiên cố. Nói theo Pháp Thế Gian, đa văn chính là thời đại hoàng kim của Phật Pháp. Dường như đời sau hưng thịnh hơn đời trước, nhưng xét theo thành tựu để nói thì đời sau chẳng bằng đời trước. 500 năm thứ tư là thời tháp tự kiên cố. Đa văn cũng chẳng được nữa, có người phiền não nặng nề, tà kiến ngày càng nhiều, chẳng có năng lực nghiên cứu Phật Pháp, mà cũng chẳng có hứng thú đi các nơi cất chùa, dựng tháp, làm chuyện ấy, nên gọi là tháp tự kiên cố. Chuyên môn tu phước, mỗi ngày làm pháp hội, làm pháp hội để tu phước. Ngày nay tổ chức Phật thất hay thiền thất đều là pháp hội, đều nhằm tu phước. Vì sao chẳng đúng pháp? Phật đường thật sự đã Phật thất thì trong 7 ngày 7 đêm ấy, chỉ có một câu Phật hiệu, chẳng thể khởi lên ý niệm thứ hai. Trong miệng chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng thể nói chuyện gì khác. Niệm xong một cây hương, bèn nhà họ Trương hay nhà họ Lý dở, đó là pháp hội, chẳng phải là Phật thật. Trong khi đã Phật thật, nhất định chẳng cho nói năng. Mà tiếng niệm Phật trong suốt 7 ngày 7 đêm chẳng thể gián đoạn. Chúng ta không có tinh thần ấy, không có thể lực ấy. Làm như thế nào đây? Luân lưu thay phiên nhau đến niệm, mỗi người niệm 8 tiếng đồng hồ, đặt ra 3 bài, luân phiên niệm như vậy. Trong niệm Phật đường, tiếng Phật hiệu quyết định chẳng thể gián đoạn. Làm như vậy đó. Trước kia tại núi Linh Nham của Ấn Quang Đại Sư, buổi tối có 4 người trực ban niệm Phật trong đại điện, do vậy tiếng Phật hiệu chẳng gián đoạn. Suốt năm từ đầu đến cuối không gián đoạn, đó gọi là đạo tràng niệm Phật. Một năm 365 ngày, hàng ngày trong niệm Phật đường tối thiểu có 4 người đang niệm Phật, do vậy họ có thể giữ cho tiếng Phật từ đầu năm đến cuối năm nhất định không gián đoạn, đó gọi là niệm Phật đường. Do đây có thể biết thiền đường cũng phải như thế, bất cứ lúc nào nhìn vào, nói chung luôn có người đang tọa thiền tại đó, cũng là luân phiên. Vì thế dựng tháp xây chùa, làm pháp hội là tu phước báo. Tu phước chẳng tu huệ. Tu phước báo rất lớn, hưởng hết phước ấy, nhất định đọa lạc. Nhưng người ấy đến đời sau vẫn có thể hưởng phước, chứ đời sau nữa thì không bảo đảm. Đến 500 năm thứ năm càng tệ hơn, phước cũng chẳng tu, mà tu chuyện gì? Kim đương đậu tránh kiên cố chi thời, cánh gì khả mẫn. Liên Trì Đại Sư ra đời vào thời ấy, nhằm đúng lúc thời kỳ tranh đấu kiên cố bắt đầu. Tranh đấu bắt đầu từ đâu? Thưa quý vị, bắt đầu từ quy y. Do vậy quý vị học Phật liền tham gia vào đường lối tranh đấu kiên cố. Đây là sư phụ, là môn phái của tôi. Kia chẳng phải là sư phụ, chẳng phải là môn phái của tôi. Hệ vạch giới hạn trong ấy, bèn có tranh đấu. Do vì Ngẫu Ích Đại Sư trông thấy hiện tượng ấy, Quan Nhất Đại Sư khi biên tập cuốn Ngũ Giới Tướng Kinh Thiện Yếu đã trích yếu ngữ lục của Ngẫu Ích Đại Sư ghép vào sách ấy. Đọc Thiên Pháp Ngữ ấy, chúng ta thấy Ngẫu Ích Đại Sư hết sức cảm thán. Ngài cho rằng đấy là sự sai lầm to lớn nhất. Người học Phật trước kia là giác chứ không mê. Quy y Tam Bảo là quy y giác chánh tịnh. Chương Truyền Hương Sám Hối trong Lục Tổ Đàn Kinh dạy về phương pháp tu hành, chia thành 5 quá trình theo thứ tự, giảng hết sức rõ ràng. Khi truyền trao tam quy, Ngài nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, hoàn toàn dịch sang nghĩa tiếng Hán. Vì sợ nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quý vị nghe xong sẽ mê hoặc, chẳng hiểu Phật, Pháp, Tăng. Nghĩ Tăng là một người, quy y vị xuất gia ấy, đó là sai lầm. Quy y Phật, trông thấy tượng Phật bèn nghĩ là Phật, đó cũng là sai lầm. Phật là giác, giác chứ không mê. Vì thế Lục Tổ nói quy y giác, quy y chánh. Chánh là chánh tri, chánh kiến. Từ tà tri, tà kiến quay về nương tựa chánh tri, chánh kiến. Quy y Tăng, Tăng tượng trưng thanh tịnh, 6 căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, từ nhiễm ô mà quay trở lại nương vào thanh tịnh. Tăng còn tượng trưng cho hòa hợp, Tăng đoàn lục hòa kính. Từ chẳng hòa hợp quay về nương tựa hòa hợp. Nay chúng ta nói đến đoàn kết, thì hòa hợp chính là ý nghĩa đoàn kết. Đừng nên phân hóa một đoàn thể. Vào đời Minh của Liên Trì Đại Sư, hiện tượng quái lạ ấy bắt đầu phát sinh, tức là phân chia xé lẻ. vấn đề này khá nghiêm trọng. Nếu chẳng nghiêm trọng, tổ sư chẳng nói lời này. Vì thế tăng đoàn bị phá hoại, đó là tranh đấu, tạo mầm tội to lớn. Vì thế học Phật, thọ tam quy, nếu chẳng đúng pháp, thì thọ tam quy bèn ghi danh trong sổ bộ của địa ngục A Tỳ. Vì sao? Quý vị tham gia tranh đấu kiên cố, tham gia tiêu diệt Phật Pháp. Diệt Phật Pháp, phá hòa hợp tăng, là tội ngũ nghịch. Quả báo của tội ngũ nghịch là địa ngục A Tỳ. Vì thế quý vị nhất định phải có tâm cảnh giác. Chúng ta học Phật phá cái tâm tốt lành, tương lai học vào địa ngục, quá thật chẳng đáng tí nào. Vì sao lại vào địa ngục? Vẫn là không biết gì cả, cứ hồ đồ đi theo. Vì thế nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn, thường là chính mình tạo nghiệp mà chính mình chẳng biết. Khi tam quy, phải biết quý vị quy y tam bảo, nhất là trông thấy trụ trì tam bảo, ngay lập tức phải trở về tự tánh tam bảo, thì công đức tam quy y vô lượng vô biên. Quý vị thấy trụ trì tam bảo, tức là thấy hình tướng của tam bảo, lập tức hồi quang phản chiếu, trở về tự tánh tam bảo, quý vị sẽ được 36 vị thần hộ pháp bảo vệ. Vì sao? Quý vị thật sự là đệ tử Phật. Nếu quý vị nói vị pháp sư nọ, vị đại đức kia là sư phụ của tôi, thì thưa quý vị, chẳng có vị thần hộ pháp nào ngó tới quý vị. Ai đến tìm quý vị? Yêu ma quỷ quái. Vì sao? Quý vị mạo nhận là đệ tử Phật, chẳng phải là đệ tử chân chánh của Phật. Vì thế khi tam quy, người xuất gia đại diện tăng đoàn, đại diện tam bảo, chứng minh cho quý vị, tuyệt đối chẳng phải là quy y với người đó. Nhất định phải hiểu ý nghĩa này, ngàn vạn phần chớ nên hiểu lầm. Vì thế tranh đấu kiên cố bắt đầu từ tam quy. Truyền thọ tam quy ngũ giới chẳng đúng pháp, nên Phật Pháp mới suy vi bại hoại. Nếu trao truyền tam quy ngũ giới đúng pháp, Phật Pháp quyết định hưng vượng, kim đương đấu tránh kiên cố chi thời, cảnh gì khả mận, chúng sanh càng đáng thương hơn. Vì sao? Cơ hội đọa lạc ác đạo quá nhiều, hết sức khổ. Một người trong một đời khởi tâm đồng niệm, nói năng mà chẳng đọa trong ác đạo, gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Quý vị bất tri bất giác quỷ diệt Phật giáo, còn tưởng là chính mình đang làm chuyện tốt đẹp trong cửa Phật, quả thật đáng thương. Hậu chi hậu hậu giả, Liên Trì đại sư nói tình huống này càng về sau càng tệ. Nại chi pháp diệt, bội cánh khả mận. Khi Phật Pháp sắp diệt, nếu hiện thời chúng ta chẳng thật sự hiểu ý nghĩa của Phật Pháp, thì chẳng thể nào hộ trì tốt đẹp được. Phật Pháp cũng bị hủy diệt với tốc độ nhanh hơn. Chính chúng ta phải cảnh giác điều này. Chúng ta có thể nghe chánh Pháp, nhất định phải ghé vai gánh giác sứ mạng hộ trì chánh Pháp. Trước hết phải gìn giữ giác chánh tịnh của chính mình, đó là hộ trì pháp của chính mình, rồi mới giúp đỡ người khác hộ trì giác chánh tịnh của chính người đó. Đó gọi là hộ trì Phật Pháp của đại chúng. Có thể hộ trì chính mình, hộ trì đại chúng, chính là hộ trì chánh pháp của mười phương chư Phật. Chúng ta không làm sẽ chẳng có ai làm. Công tác này phải bắt đầu từ bản thân chúng ta. Cố Phật thuyết thử kinh, lược nhi kế chi, đại bi hữu tâm. Do vì duyên này, Đức Phật mới vì chúng ta mà nói ra bộ kinh này, vì chúng ta tuyên dương pháp môn này, nhằm cứu độ chúng sanh khổ nạn trong thời kỳ mạt pháp. Ở đây đại sư nói ra ba thứ tâm đại bi của Phật. Nhất giả, Phật tại thế thời, lân thự ngũ trược, thuyết nan tịnh pháp, thị di đệ nhất trọng đại bi mẫn niệm chúng sanh. Kinh này chẳng nói trong thời hiện tại, mà được nói trong thuở Đức Phật tại thế. Nói cách khác, kinh được nói ngay trong thời chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ vì khi Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thế gian, cõi đời đã thuộc đời ác ngũ trược đã lâu, chúng sanh đã khá đáng thương. Từ lịch sử của Ấn Độ, chúng ta có thể thấy được điều này. Khi Đức Phật giảng thị nhằm đúng thời kỳ tư tưởng tại Ấn Độ hết sức hỗn loạn, có tới 96 thứ ngoại đạo. Nếu dùng pháp thế gian để nói thì là thời đại tư tưởng học thuộc bùng nổ, giống như thời đại bá gia chư tử giao thuở xuân thu chiến quốc tại Trung Hoa. Nói theo Phật pháp, đó là thời đại tà tri tà kiến hết sức hỗn loạn. Phật pháp có cách nhìn khác với pháp thế gian. Vì thế khi Đức Phật xuất hiện, nêu ra chánh trì chánh kiến, nói ra pháp môn này, người chiếu theo pháp môn này tu hành, đắc độ giảng sanh hết sức đồng đạo. Từ kinh điển chúng ta có thể thấy được điều này. Nhị giả Phật diệt độ hậu, phước huệ nhật thiện, tội chướng ích thâm, cố thuyết thử kinh, hàm linh vị lai tuy bất kiến Phật, Phật diệt pháp tồn, đảng hữu tín giả, tốc siêu sanh tử, thị di đệ nhị trọng đại bi mẫn niệm chúng sanh. Đức Phật đã sớm nghĩ, sau khi Ngài diệt độ, tuy Đức Phật chẳng còn ở trên đời, nhưng kinh này lưu thông tới đời sau. Chiếu theo phương pháp này tu hành sẽ chẳng khác gì Phật còn ở trên đời. Sau khi Đức Phật diệt độ, quả thật chúng sanh phước huệ dần dần giảm thiểu. Quý vị phải biết, thế giới hiện thời là thế giới nổi tiếng về khoa học kỹ thuật. Chúng ta thấy chúng sanh hiện thời phước báo lớn hơn thời cổ, trí huệ cũng thông minh hơn cổ nhân. Đó là thế trí biện thông, chứ không phải phước huệ như trong Phật pháp đã nói. Vì sao? Con người hiện thời thông minh, nhưng phiền não cũng nhiều, tăng trưởng đối đãi. Người thông minh nhất trong thế gian hiện thời sợ chiến tranh hạt nhân nhất. Vì vũ khí hạt nhân do chính họ phát minh, phát minh ra rồi suốt ngày từ sáng đến tối phập phồng, chẳng phải là chính mình tự chuốc lấy phiền não ư? Có khoa học gia nào chẳng lo lắng về đại chiến nguyên tử, vẫn cứ miệt mài muốn phát minh? Đó chẳng phải là phước, chẳng phải là trí huệ chân chánh. Người thật sự có trí huệ biết lý luận nhưng không nói, đó là có trí huệ. Vì sao? Chẳng bận lòng gì chiến tranh hạt nhân. Họ phải có trách nhiệm đối với lịch sử, có trách nhiệm với đời sau. Vì thế họ biết những thứ ấy nhưng không nói ra, chẳng làm. Đó là đại từ đại bi, đó là trí huệ lưu lộ. Người phương Tây rốt cuộc theo tư tưởng công lợi, hễ biết bèn ngay lập tức bộc lộ ra, ngay lập tức chế tạo, hậu quả là hiện thời hối hận chẳng kịp. Đấy là thiếu trí huệ, thiếu phước báo. Nếu nói đến hứng thú về mặt tình cảm trong cuộc sống, thì chúng ta ngày nay chẳng bằng cổ nhân. Tuy đèn điện sáng rực như thế rất tiện cho chúng ta, nhưng nó thiếu ý vị thơ mộng như nến. Phi cơ lẹ làng dương ấy, nhưng không có ý vị ngất ngây rất đặc biệt như dông thuyền. Tình thơ ý mộng trong cuộc sống của cổ nhân quá thật là chân thiện mỹ, có sự hưởng thụ như vậy. Hiện thời không còn nữa. Hiện thời suốt ngày từ sáng đến tối là cuộc sống tất bật, khổ não, vì đủ thứ áp lực. Đời sống của con người trong thế gian này thua xa những con vật cưng. Tôi nhìn những con vật cưng, cảm thấy chúng nó rất vui sướng. Con người chẳng bằng súc sanh. Nhất là quý vị thấy những con thú cưng ở ngoài quốc, Người ngoại quốc nuôi chó, bất luận là chó hoang hay chó nuôi trong nhà, chúng có phước báo lớn hơn con người. Vì sao? Con người phải hầu hạ chúng nó. Chúng nó đâu phải hầu hạ con người. Người tu phước phải chú ý, đừng để đời sau biến thành súc sanh hưởng phước. Nếu bị như vậy thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì thế đường lối giải thoát duy nhất vẫn là phải niệm Phật. Đây là lòng từ bi thứ hai. Kinh văn này càng đọc càng thấy hợp lý, đủ thấy cổ nhân đúng là thấy xa trong rộng. Tam giả như đại bổn nguồn, Phật diệt cửu diện, đường lai chỉ thế, kinh đạo diệt tận, độc lưu thử kinh trụ thế độ sanh, tối hậu phương diệt, tắc trì thao thiên chỉ tế, thượng tác từ hàng. Đại dạ phương trầm, do xứng pháp cự, thị di đệ tam trọng đại bi mẫn, niệm chúng sanh giả. Đây là tầng ý nghĩa thứ ba, nói về lúc toàn bộ Phật pháp đã diệt sạch. Kinh đạo diệt tận giả, thủy tự thủ lăng nghiêm kinh, ban châu tam muội kinh, chung chỉ thập nhị phần giáo, tức giai diệt tận, độc lưu a di đà kinh, trụ thế bách niên, tối hậu phương diệt giả. Đây là nói về quá trình toàn bộ Phật pháp diệt mất trong tương lai. Diệt mất đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chẳng diệt thì Phật pháp chẳng diệt. Vì sao? Nếu quý vị đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm thì hiện thời bất cứ loài yêu ma quỷ quái nào mạo danh Phật pháp trong thế gian, quý vị vừa nhìn liền thấy thấu suốt, có thể phân biệt được. Vì thế kinh này nhất định bị diệt trước. Trong quá khứ tôi giảng kinh Lăng Nghiêm đã nói kinh Lăng Nghiêm là kính chiếc yêu. Nếu kính chiếc yêu chẳng diệt, yêu ma quỷ quái chẳng dám xuất hiện. Vì thế nếu kinh này bị phá hoại trước tiên thì mọi người chẳng thể phân biệt đâu là ma, đâu là Phật, nên yêu ma quỷ quái mới có thể xuất hiện. Đặc biệt là nửa phần sau của quyển thứ 6 trong kinh Lăng Nghiêm, tức chương tứ chủng thanh tịnh minh hối, vậy quý vị phân biệt Phật và ma như thế nào, phân biệt tà và chánh như thế nào? Cuối kinh Lăng Nghiêm, từ nửa sau quyển 9 cho đến quyển thứ 10, kinh văn gồm một quyển rưỡi, giảng về 50 thứ ấm mà, giảng về những cảnh giới mà quý vị sẽ nhất định phải gặp trong quá trình tu hành. 50 loại ấm ma chính là ma chướng. Số lượng trong mỗi một loại là vô lượng vô biên. Quý vị nói tu hành chẳng gặp ma chướng ư? Không có chuyện ấy đâu nha. Nếu quý vị có năng lực biện định, nếu quý vị nhận biết chúng nó chẳng đáng sợ, chúng nó sẽ chẳng thể chướng ngại quý vị. Sợ rằng quý vị chưa nhận biết sẽ bị mắc lừa. Trong quá khứ chúng tôi đã giảng kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lần. Hiện thời vẫn có người tìm tôi xin giảng, tôi không giảng nữa. Tôi nói hiện thời tôi giảng kinh Di Đà, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Do đây có thể biết kinh Di Đà công đức vô lượng vô biên. Khi hết thảy kinh pháp đã diệt sạch, kinh này vẫn còn lại trên đời suốt 100 năm, diệt mất sau cùng. Do đây có thể biết rằng bộ kinh này công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Học Phật chỉ có nương theo bộ kinh này thì còn có hy vọng, còn có thể giảng sanh tịnh độ. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Đúng là từ bi đến mức cùng cực. Pháp diệt thời, ca sa tự nhiên biến bạch. Đây là nói theo hình tượng. Ca sa là nhiễm sắc y. Đến khi pháp diệt, không ai mặc y nhiễm sắc nữa. Tạng kinh tự nhiên vô tự, thập lục la hán tận thâu thế gian, nhất thiết kinh pháp trữ ư đồng tháp, nhiễu pháp kinh hành tháng ngôn Thích Ca pháp diệt. Tháng là khôn ngăn xúc cảm than thở. Lúc ấy 16 vị đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là 16 vị đại A-la-hán, thâu cất các kinh điển chứa trong cái tháp bằng đồng. Nhiên hậu tự pháp trầm chi kim càng tế, tác thế giới pháp diệt giả. giáo pháp của cả một đời Thích Ca Mâu Ni Phật cáo chung. Ác phải đợi đến 56 ước vạn năm sau, Di Lạc Phật đến thế gian này thị hiện thành Phật, lại giảng kinh thuyết pháp. Quý vị phải biết, thời gian mà thế gian này có Phật pháp rất ngắn ngủi, tạm bợ. Nói chung là một vạn 2000 năm. Thời gian không có Phật pháp hết sức dài, tức là cách một khoảng thời gian gồm 56 ước vạn năm không có Phật pháp. Không có Phật pháp, chúng sanh chẳng có cơ hội vượt thoát tam giới, chẳng có cơ hội thoát sanh tử luân hồi. Vì thế thời gian luân hồi dài lâu. Trong một đời này chúng ta may mắn gặp gỡ pháp môn này. Nói cách khác, có được cơ duyên này, chúng ta có thể đắc độ trong một đời này, có thể giải quyết vấn đề. Nếu bỏ lỡ một đời này, phiền phức sẽ to lắm. Tuy đời sau quý vị có phước báo, nhưng có thể gặp Phật pháp hay không, đó là một vấn đề lớn. Thế giới ngày nay có 40 mấy ức người, có bao nhiêu người được nghe kinh hay nghe một câu A-di-đà Phật trong một đời? Vì thế có thể đọc bộ kinh này, nghe một câu A-di-đà Phật chẳng dễ dàng đâu nhé. Lấy ngay Đài Bác để nói thì gần tới 200 vạn người. Nếu quý vị kiểm tra trọn khắp, trong 200 vạn người, trong đời này có mấy người nghe kinh này một lần? Có mấy người niệm một câu A-di-đà Phật? Tuyệt đại đa số, sợ rằng đến 80% trong một đời này chưa hề nghe kinh, chưa hề niệm một câu Phật hiệu. Nơi Phật giáo hưng thịnh nhất mà còn như thế, huống hồ những nơi khác. Vì thế nhất định phải trân quý nhân duyên khó được này. Quả thực là 100.000 vạn kiếp khó gặp gỡ. Nhưng này chúng ta có thể gặp gỡ thì phải trân quý điều này. Độc lưu thử kinh là đến lúc cuối cùng trong pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại sư nói: Tắc tri thao thiên chi tế, thượng tác từ hàng, đại dạ phương trầm, do xứng pháp cự. Hai câu này là dùng tỷ dụ để nói. Thao thiên chi tế, đại dạ phương trầm dạ, dụ chúng sanh phiền não nhật thâm, vô minh nhật hậu. Cổ dân, si dân ái đại tánh thiên hùng, thước quả giao thiên tâm định phất thị giả. Ái đại là mây mù bốc lên. Này chúng ta đi trên xa lộ, có một đoạn thường thấy có sương mù, đi lại trong sương mù khá nguy hiểm. Ở đây là nói ngu si phiền não khiến cho chúng ta mê mất chánh đạo, bất tri bất giác vào đường tà, ngỡ tà là chánh. Câu cuối cùng nhằm hình dung phiền não, ngũ âm lừng lẫy. Đây là do ba tầng đại bi nghĩ thương chúng sanh mà Đức Phật giảng kinh này. Thí chi từ phụ ưu niệm hậu côn, hậu côn là hậu duệ, tâm vô tận cố. Đối với con cháu đời sau, ngài nghĩ hết sức sâu xa. Làm thế nào để con cháu đời đời kiếp kiếp đều có thể bảo toàn, đều đạt được hạnh phúc? Điều đầu tiên là văn chương văn ngôn. Mọi người chẳng học văn chương văn ngôn, làm sao có thể xứng với tổ tiên? Đây là tổ tiên đã suy nghĩ thay cho chúng ta. Đây là một thứ công cụ để truyền trao trí huệ và kinh nghiệm. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.